Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp bất thường, thực hiện các nội dung công tác cán bộ theo thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố.
Bệnh dạy là bệnh nguy hiểm từ động vật lây sang người, dẫn đến tử vong nếu không phát hiện và điều trị đúng cách kịp thời. Do vậy, công tác phòng chống bệnh dạy trên đàn chó nuôi luôn được các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên quan tâm.
Bằng việc đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền luật giao thông đường bộ, thời gian qua, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố đã góp phần đáng kể trong việc kéo giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 15 tháng 11, kỳ họp thứ 12, kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường lớn, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh. Đại biểu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và cùng 42 trên 43 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu kiện toàn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, với 42 trên 42 phiếu nhất trí, đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 đối với ông Nguyễn Tiến Cương do chuyển công tác khác, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18 đối với bà Vũ Thị Bích Thủy do nghỉ hưu theo chế độ, miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18 đối với ông Trần Ngọc Tiến, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố do chuyển công tác khác, và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18 đối với ông Nguyễn Thanh Ngân, thành Ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy đã thông báo nhanh kết quả phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong 10 tháng năm 2019 và nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Phan Mạnh Cường khẳng định sẽ trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm, nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố phát huy trí tuệ, đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 17 đã đề ra. Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 12, kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra. Trên cơ sở thống nhất cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu kiện toàn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18 và miễn nhiệm bầu bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố.
Chiều 14 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri các tổ dân phố 6, 7, 8, phường Tích Lương. Tại hội nghị, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố đã thông tin nhanh đến các bậc cử tri dự ước kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố năm 2019. Nội dung dự kiến tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố. Tại buổi tiếp xúc, đại diện cử tri các tổ dân phố đã gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố một số ý kiến kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như quản lý đất đai, cần tạo điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân mua nhà thanh lý của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc và bảo vệ quyền lợi cho người cao tuổi, hệ thống đường dây điện, dây thông tin mắc chằng chịt, gây mất an toàn và mỹ quan đô thị, hệ thống cống, mương tại một số khu dân cư, trục đường bị tắc gây ô nhiễm môi trường, cần có sự minh bạch trong công tác khám và cấp phát thuốc theo chế độ bảo hiểm y tế. Ông Lê Lương Tài, cử tri tổ dân phố 6 có ý kiến.
lâu nay ở trong tổ chúng tôi, những người đi khám sức khỏe về huyết áp và tiểu đường ấy, thì hôm thì có thuốc mà hôm thì không được cấp thuốc vì lý do cán bộ y tế nói là trong kho không còn thuốc. Tôi cho rằng là vấn đề này cần phải minh bạch để xem cái người mà đã mua bảo hiểm y tế thì họ được cái quyền lợi gì, họ được bao nhiêu và tại sao là lại không có. Và
thay mặt cho đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu phường Tích Lương tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri thuộc thẩm quyền. Đại diện chính quyền địa phương cũng đã trả lời những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại được đoàn tiếp thu tổng hợp gửi tới kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố cũng đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các cử tri đề nghị tỉnh, thành phố quan tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn theo đúng kế hoạch. Trục đường Hoàng Hoa Thám không có vỉa hè và việc cắm biển báo an toàn giao thông trên trục đường đoạn qua cổng trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến chưa phù hợp, khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn trong việc dừng đỗ. Nhà văn hóa liên tổ 31 và 32 đã xây xong khang trang sạch đẹp nhưng sân nhà văn hóa quá hẹp, đề nghị tỉnh và thành phố cho chủ trương cấp thêm quỹ đất để mở rộng diện tích sân nhà văn hóa. Một số cử tri cho rằng giá thu tiền nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa hợp lý, cao hơn nhiều so với nhiều tỉnh thành trong cả nước. Việc kè đá chân cột tháp anten của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh vẫn chưa đảm bảo an toàn cho người dân sống quanh khu vực. Do nguy cơ sụt lở đất cao, đề nghị tỉnh và thành phố sớm cho phương án di rời đi nơi khác phù hợp. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo phường Hòa Văn Thụ, đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp các ý kiến kiến nghị còn lại để trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố sắp tới.
Sáng 14 tháng 11, đoàn giám sát của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban quản lý chợ Chùa Hang, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên thực hiện lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm, thức ăn đường phố tại chợ. Hiện tại, chợ Chùa Hang có khoảng 14 cơ sở kinh doanh giò chả và hơn 10 cơ sở kinh doanh bún, bánh cuốn, bánh phở. Tại đây đã có 28 mẫu thực phẩm gồm bún ướt, bánh phở, bánh cuốn, giò chả, thịt lợn và dầu mỡ đã qua chiên rán của 12 cơ sở kinh doanh thực phẩm chín tại chợ được đoàn thực hiện lấy mẫu để phân tích về chỉ tiêu phẩm màu vô cơ, mức độ hàn the, phóc môn và độ ôi khét trong thực phẩm. Qua kiểm tra, 100% mẫu thực phẩm đạt yêu cầu. Theo thông tin từ các tiểu thương, sau nhiều năm bán hàng tại chợ, đây là lần đầu tiên có đoàn giám sát của cơ quan y tế về lấy mẫu thực phẩm. Do đó, việc làm này của cơ quan chuyên môn rất được các tiểu thương ủng hộ, đánh giá cao. Chị Nguyễn Thị Dung, tiểu thương kinh doanh bún, bánh tại chợ Chùa Hang, nói:
Tôi rất là mong muốn tất cả cơ quan chức năng hợp tác cùng tôi. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân nhà tôi làm ra hàng, tôi cũng muốn sạch sẽ để cho người dân ăn để an toàn. Thế nhưng với người dân có biết làm sao được an toàn, phải nhờ cơ quan chức năng kiểm tra cũng như bản thân tôi thôi. Cũng muốn đi lựa chọn một cái đồ ăn an toàn để về cho con cháu mình ăn, nó yên tâm.
Được biết từ nay đến hết tháng 11, đoàn giám sát của Trung tâm Y tế thành phố sẽ thực hiện lấy mẫu thực phẩm chín tại chợ Gia Sàng và chợ Thái với tổng số mẫu được lấy là 80 mẫu.
Ngày 15 tháng 11, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Xá long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019, tổng kết công tác mặt trận và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Xá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong năm, phường đã vận động được trên 32 triệu đồng cho quỹ xóa đói giảm nghèo, gần 66 triệu đồng cho quỹ đền ơn đáp nghĩa và hơn 20 triệu đồng cho quỹ nhân đạo từ thiện và hỗ trợ khó khăn. Xã hội hóa trên 30 triệu đồng đầu tư cho thiết chế văn hóa thể thao. Tính đến nay, toàn phường có 70 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên với tỷ lệ gần 50% số người tham gia tập luyện thường xuyên. 100% nhà văn hóa tổ có sân chơi bãi tập, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe của mọi tầng lớp nhân dân. Năm 2019, tỷ lệ gia đình văn hóa của phường đạt trên 96%, tỷ lệ gia đình văn hóa 3 năm liên tục 2017-2019 đạt trên 90%, 100% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, 100% cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa, vân vân. Năm 2020, phường Cam Xá phấn đấu trên 96% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 90% số tổ đạt tổ dân phố văn hóa. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường Cam Xá đã tuyên dương khen thưởng 19 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019.
Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản để chăm sóc tốt sức khỏe cũng như bảo vệ bản thân trong lứa tuổi vị thành niên, sáng 14 tháng 11, trường Trung học cơ sở Độc Lập phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tổ chức tiết học ngoại khóa chuyên đề truyền thông cung cấp dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên. Các em học sinh đã được cán bộ truyền thông của phòng dân số kế hoạch hóa gia đình thuộc Trung tâm Y tế thành phố đã trao đổi làm rõ những khái niệm cơ bản về vị thành niên, những biến đổi về tâm sinh lý và cơ thể ở độ tuổi này, đặc biệt nhấn mạnh và lưu ý cho các em về những hành vi được cho là xâm hại tình dục, cách thức phòng vệ để không bị xâm hại tình dục và cách bảo vệ bản thân khi bị xâm hại tình dục, những hệ lụy và hậu quả khi quan hệ tình dục ở lứa tuổi vị thành niên, v.v. Sau khi tham gia buổi truyền thông, em Đỗ Hà Anh, học sinh lớp 8A cho biết.
Buổi ngoại khóa hôm nay đã cung cấp những thông tin và về kỹ năng, về sự hiểu biết cần thiết và sự thay đổi tâm sinh lý ở lứa tuổi học sinh. Từ đó thì bọn em có thể biết được cách phòng tránh xâm hại tình dục, phòng tránh thai, mang thai ngoài ý muốn. Và từ đó thì ta có thể điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực hơn để tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Chương trình truyền thông cung cấp dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên sẽ được Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức ở 100% các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố từ nay đến hết tháng 12 năm 2019.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, số người bị chó mèo cắn phải đi điều trị dự phòng tại các trung tâm y tế các huyện, tỉnh là trên 7.100 người, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Tại thành phố Thái Nguyên đã có 3 trường hợp tại tổ 13 phường Trung Thành bị chó lạ tấn công. Trước thực trạng đó, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và địa phương chủ động triển khai chương trình phòng chống bệnh dại, tổ chức tiêm vaccine cho đàn chó mèo.
Xã Thịnh Đức hiện có gần 1.000 hộ nuôi chó với tổng đàn là gần 2.000 con. Với đặc thù là các hộ chăn nuôi trên địa bàn sống rải rác, cách xa nhau, nên việc quản lý đàn chó luôn là điều khó khăn trong công tác kiểm soát tiêm phòng của chính quyền địa phương. Trước thực trạng đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện tốt công tác rà soát, tuyên truyền đến người dân, nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh cho đàn chó, đặc biệt là công tác phòng chống bệnh dại, tham mưu kế hoạch phương án tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó trên địa bàn. Do đó, hàng năm số lượng chó trên địa bàn được tiêm phòng là khoảng 1.200 con. Chị Nguyễn Thị Liễu, cán bộ thú y xã Thịnh Đức cho biết.
Ủy ban nhân dân xã thì cái công tác thú y là cũng đặc biệt được chú trọng quan tâm thường xuyên là trước những cái đợt tiêm phòng thì ban chỉ đạo họp này phân công nhiệm vụ rõ ràng này. Năm nào kết hợp với trung tâm dịch vụ có những lớp tập huấn hướng dẫn về kỹ thuật tiêm này, về công tác liên quan tới tiêm phòng và cái cách sử dụng vaccine cho thú y của thú y viên tại các xóm và trưởng xóm, phó xóm, thành viên ban chỉ đạo tiếp cận với lại để tuyên truyền với người dân và tư vấn hướng dẫn về cái phòng chống dại.
Bên cạnh các xã vùng nông thôn, số hộ chăn nuôi chó với tổng đàn lớn thì ở các phường trung tâm thành phố, số hộ chăn nuôi chó chỉ bằng 1/3. Tuy nhiên, việc quản lý và tổ chức tiêm phòng cho đàn chó luôn được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Phường Quang Trung là một ví dụ. Với tổng đàn chó là trên 900 con, hàng năm và các đợt tiêm phòng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật phường luôn thực hiện công tác rà soát chặt chẽ số lượng đàn chó trên địa bàn. Nhờ đó, năm 2019, việc tiêm phòng cho đàn chó trên địa bàn phường đạt trên 80% so với kế hoạch. Chị Lê Thị Hà, cán bộ thú y phường Quang Trung cho biết.
Trước khi mới đợt tiêm phòng thì là bắt đầu là phát số biểu xuống cho các tổ trưởng thống kê số đàn chó hiện có và số chó lý do tại sao không tiêm. Ví dụ như chó chửa đẻ hay là chó dưới 1 tháng tuổi là không tiêm phòng được. Và cái danh sách này sẽ lưu lại để cho chuyển sang danh sách tiêm đợt 2. Và thường tuyên truyền về cái phòng chống bệnh dại. Ở phường Quang Trung điển hình là có xử phạt một số trường hợp là chó mèo không tiêm phòng gây cắn người, xử theo nghị định 90 CP của chính phủ.
Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có gần 41.000 con chó với trên 24.700 hộ chăn nuôi. Để thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh dại trên đàn vật nuôi, hàng năm thành phố Thái Nguyên tổ chức 2 đợt tiêm phòng dại cho đàn chó mèo vào tháng 3 và tháng 9. Để công tác tiêm phòng đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, cử cán bộ thú y tại cơ sở kiểm tra, rà soát, dự trù vaccine để cung cấp đầy đủ cho các điểm tiêm. Bên cạnh việc thực hiện tiêm phòng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã tổ chức trên 10 lớp tập huấn cho gần 600 lượt người về cách nhận biết và phòng chống bệnh dại trên đàn chó mèo. Bà Đào Thị Kim Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bệnh dại là một cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Thế vì vậy mà hàng năm thì Ban Phòng chống dịch bệnh động vật của thành phố đã triển khai xuống dưới Ban Phòng chống dịch bệnh động vật ở các xã phường. Thứ nhất là phải thống kê, rà soát được cái số lượng chó trên địa bàn để chúng ta phải nắm được cái số lượng chó. Sau đấy là có văn bản triển khai hàng năm tiêm phòng dại chó, đợt 1 là vào tháng 3, tháng 4, đợt 2 là tiêm bổ sung vào tháng 9, tháng 10. Trước hết là cái tuyên truyền để bà con nắm được cái việc là cái tính chất nguy hiểm của bệnh dại. Thế khi mà bà con nắm được như vậy thì cái việc chấp hành trong cái vấn đề tiêm phòng cũng như là có những cái chủ động cho cái việc là đến tiêm phòng vaccine. Thế còn những cái trường hợp mà đối với trường hợp mà không tiêm phòng chống đối thì chúng tôi đã phối hợp với xã phường, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật là xử lý nghiêm những cái trường hợp mà không chấp hành tiêm phòng theo cái nghị định 90 của chính phủ 2017.
Với mục tiêu bệnh dại không còn là nỗi lo của cả cộng đồng, thời gian tới các cơ quan chuyên môn của thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các xã phường, nhất là cán bộ thú y cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp các hộ nâng cao nhận thức về tính chất nguy hiểm của bệnh dại và chấp hành nghiêm việc tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó. Đối với người dân, khi phát hiện chó có những biểu hiện bất thường như bỏ ăn hoặc ăn ít, sốt cao, hung dữ khác thường, nghi dại, phải nhốt cách ly để theo dõi, đồng thời báo ngay cho cán bộ thú y xã phường để xác minh và áp dụng các biện pháp phòng chống kịp thời, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số 1 tháng 11 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Tuần qua, thành phố Thái Nguyên có 300 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Bài viết hiệu quả đem lại từ việc đa dạng các hình thức tuyên truyền luật giao thông đường bộ.
Trong tuần qua, từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm một người chết, ước tính thiệt hại về tài sản trị giá 14 triệu đồng. Qua tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện xử lý 300 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, giảm hơn 20 trường hợp vi phạm so với tuần trước, tạm giữ 2 xe ô tô con, 72 xe mô tô, thu nộp ngân sách nhà nước trên 150 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm, 116 trường hợp, chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ 17 trường hợp, dừng đỗ không đúng nơi quy định 30 trường hợp, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 63 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã phối hợp tổ chức tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa cho sinh viên trường cao đẳng nghề Bộ Quốc phòng. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố sẽ thực hiện các đợt cao điểm tuần tra xử lý vi phạm an toàn giao thông trước, trong và sau các ngày lễ như lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, bằng việc đổi mới đa dạng hình thức tuyên truyền luật giao thông đường bộ, thời gian qua, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã góp phần đáng kể trong việc kéo giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
Là một cán bộ có nhiều năm làm công tác tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, nhưng trước mỗi buổi tuyên truyền, đại úy Phạm Thị Diễm, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự đều tập trung nghiên cứu phương pháp và cách thức truyền tải thông tin về an toàn giao thông sao cho phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền. Điều mà mỗi cán bộ tuyên truyền như đại úy Diễm luôn mong muốn là những nghị định, điều luật về an toàn giao thông được các em học sinh và người dân biết đến. Chia sẻ với chúng tôi về việc làm thế nào cho hoạt động tuyên truyền hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng được tuyên truyền, đại úy Phạm Thị Diễm, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên nói:
Mỗi một đối tượng được tuyên truyền thì cán bộ tuyên truyền chúng tôi cũng đưa ra một đề cương tuyên truyền gần nhất và sát nhất đối với các bạn. Ví dụ như học sinh tiểu học thì chúng tôi tập trung vào những câu hỏi dễ và gần nhất với lại các em để sao cho các em có thể hiểu và trực tiếp thực hiện theo và tuyên truyền cho mọi người. Còn đối với các đối tượng là thanh thiếu niên thì chúng tôi cũng nghiên cứu về các hành vi vi phạm mà lứa tuổi của các bạn hay gặp phải và từ đó đưa ra cái phương hướng cũng như là các biện pháp để các bạn có thể tham gia giao thông an toàn.
Học sinh, sinh viên là một trong những đối tượng được lực lượng cảnh sát giao thông trật tự quan tâm đặc biệt trong công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ. Bởi đây là đối tượng thường xuyên tham gia giao thông mà hay có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Để tránh sự nhàm chán, khô khan trong công tác tuyên truyền luật, đồng thời giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các nhà trường, lồng ghép việc tuyên truyền với tổ chức biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, hài kịch được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa do chính các em học sinh, sinh viên thực hiện. Tổ chức các trò chơi, hỏi đáp kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đã thu hút đông đảo học sinh tham gia, giúp buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí sôi nổi. Nói về sự thích thú của mình khi được tham gia giờ học ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông ở trường, em Vũ Hoài Thu, học sinh lớp 8A1, trường trung học cơ sở Cam Giá cho biết.
Buổi ngoại khóa này giúp cho em có thêm thật nhiều kiến thức đầy lý thú và bổ ích ạ. Em cảm thấy là những nội dung mà các chú truyền tải rất là dễ hiểu và thực tế ạ. Em mong muốn rằng là sẽ có thật nhiều buổi ngoại khóa như thế này nữa để cho chúng em được học tập thật nhiều kiến thức để chúng em có thể biết cách phòng chống tai nạn giao thông ạ.
Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã tổ chức hội nghị tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho đông đảo người dân. Ngoài ra, tại trụ sở cơ quan công an thành phố, đơn vị cũng thực hiện việc tuyên truyền trực tiếp luật giao thông đường bộ tới những người vi phạm.
Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền cho tôi biết được cái luật giao thông đường bộ và cũng đã hiểu và biết được nhiều hơn về luật giao thông đường bộ. Sau buổi hôm nay về tôi cũng tuyên truyền với con mọi người trong gia đình biết thêm về cái luật giao thông đường bộ.
Được biết từ đầu năm đến nay, các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố tổ chức khoảng 100 buổi tuyên truyền tới hàng nghìn học sinh và người dân về luật giao thông đường bộ. Trao đổi với chúng tôi về hiệu quả đem lại từ việc đa dạng các hình thức tuyên truyền luật giao thông đường bộ, Đại úy Lê Thị Hải Linh, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Qua cái hình thức đa dạng về tuyên truyền đó thì chúng tôi đã ghi nhận được một số kết quả, đó là người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành luật giao thông đường bộ. Không những thế, rất nhiều người, trong đó có cả những em học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền pháp luật giao thông. Trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được ổn định, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người giao thông nhằm xây dựng một môi trường giao thông thân thiện, văn minh, gần nhất là giúp người dân đón vui đón Tết Nguyên đán Canh Tí an toàn và lành mạnh.
Có thể thấy, với cách truyền đạt đa dạng, dễ hiểu, phù hợp với nhiều đối tượng, nên dù các hoạt động tuyên truyền chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, nhưng đã giúp cho học sinh, sinh viên và nhân dân hiểu biết thêm những quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ của các tầng lớp nhân dân, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thực hiện công văn số 4460 ngày 6 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phát động tổ chức cuộc thi trực tuyến pháp luật học đường, Sở Thông tin và Truyền thông vừa có công văn yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí, trung tâm văn hóa và truyền thông các huyện, thành thị tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc thi. Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và được chia làm hai bảng. Bảng A gồm học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên. Bảng B gồm học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nội dung thi gắn với kiến thức môn học giáo dục công dân, pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên, đồng thời cập nhật mở rộng một số nội dung kiến thức pháp luật phù hợp với tâm lý, lứa tuổi đối với đối tượng ở từng bảng thi. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến gồm 3 vòng, vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết. Vòng bán kết được tổ chức từ ngày 10 tháng 2 đến 23 tháng 2 năm 2020. Vòng chung kết dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2020 tại thủ đô Hà Nội. Thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi và làm bài thi tại website http://tìmhiểupháp luật.vn hoặc thông qua ứng dụng app của cuộc thi. Cuộc thi trực tuyến toàn quốc pháp luật học đường là cuộc thi quan trọng, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong bối cảnh tình hình vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên có nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Cuộc thi không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của các em học sinh, sinh viên, mà còn giúp các em có thêm kiến thức pháp luật, thấy được pháp luật dễ hiểu, gần gũi và việc chấp hành pháp luật là cần thiết. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 15 ngày 16 tháng 11 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 78%, đêm và sáng trời rét.
Showroom thiết bị vệ sinh cao cấp Linh Vi Plaza xin kính chào quý khách. Linh Vi Plaza chuyên phân phối vật tư ngành nước, thiết bị vệ sinh, đảm bảo hàng chính hãng 100% và có uy tín lâu năm trên thị trường. Linh Vi Plaza đã được lựa chọn là đại lý chính thức duy nhất tại Thái Nguyên thay mặt Toto, thương hiệu thiết bị vệ sinh Nhật Bản nổi tiếng toàn cầu, đưa sản phẩm chính hãng đến với người tiêu dùng và đặt showroom tại Linh Vi Plaza. Kính thưa quý vị, trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, Toto đã ngày càng củng cố vị trí hàng đầu tại Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng những thiết bị vệ sinh cao cấp. Những sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tinh tế về mẫu mã, kiểu dáng và chất lượng đỉnh cao, với những thành phần tối ưu cùng ứng dụng công nghệ thông minh đem đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Thiết bị vệ sinh cao cấp Toto mang đến những sản phẩm thiết yếu như bàn cầu, chậu rửa, bồn tắm, vòi sen đa năng và sáng tạo như nắp rửa điện tử Watless. Mỗi một thiết kế đều được sản xuất theo đúng quy trình, chuẩn xác ngay từ sản phẩm mẫu, đồng thời ngày càng nâng cao tính hiện đại trong công năng sử dụng và thân thiện với môi trường. Bên cạnh sản phẩm Toto, chúng tôi còn kinh doanh các sản phẩm cao cấp khác như Inox, Viclacera, các loại bình nóng lạnh, bồn sục tạo sóng, vách kính tắm, cabin xông hơi, massage và vật tư cấp thoát nước các loại. Nhân dịp Linh Vi Plaza được lựa chọn là nhà phân phối độc quyền sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp Toto tại khu vực Thái Nguyên và chào mừng sự kiện ra mắt showroom vào ngày 24 tháng 11 năm 2019, Linh Vi Plaza sẽ mang đến cho quý khách hàng nhiều chương trình tri ân và khuyến mại đặc biệt. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Linh Vi Plaza, số nhà 860 đường Dương Tự Minh, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hotline 0978 276 899. Đến với Linh Vi Plaza là tìm đến sự hoàn hảo trong chất lượng và dịch vụ.
Này, hôm nay trúng số hay sao mà cười suốt thế?
Hơn cả trúng số ấy chứ. Vừa mua xong bộ trang sức đẹp lung linh, nhận ngay chiếc iPhone 11 chính hãng đời mới.
Nói thật hay đùa đấy? Chỉ tôi chỗ mua đi.
Ở Doji đấy, mẫu mã đẹp, kiểu dáng vô cùng thời thượng. Mua trang sức còn được hoàn tiền mặt tới 8 triệu đồng, giảm thêm 500 nghìn khi áp dụng code MyViettel nữa đấy.
Tặng iPhone 11, hoàn tiền tới 8 triệu đồng ư?
Đúng rồi, nghe nói chương trình kéo dài từ ngày 8 đến hết ngày 20 tháng 11 cơ. Chưa hết đâu, chỉ cần ghé thăm Doji trong dịp này là được nhận rất nhiều ưu đãi khác nhé.
Vậy tôi phải đi xem trung tâm Doji nào gần nhất để đến ngay mới được. Cảm ơn bà nhé.
Mua trang sức tặng iPhone 11 chính hãng, hoàn tiền tới 8 triệu đồng. Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555. Website doji.vn.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, võ nguyên giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.